Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền giáo cho.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô đến bài thứ 16. Sự hiệp nhất trong hội thánh, phần 2. Sứ đồ Phaolô đề cập đến việc ban cho các ân tứ. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 7 đến câu 12. Tiếp tục trình bày về sự hiệp một hay hợp nhất trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói đến các ân tứ Chúa ban cho các tín hữu. Ông nói, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta, theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin xem câu 7 và cho biết trong hội thánh có bao nhiêu người được ban cho ơn hay ân tứ của Chúa. Câu hỏi thứ hai. Theo các câu từ câu 8 đến câu 10, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm gì để có thể ban ơn cho các thành viên trong hội thánh? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 11, Sứ đồ Phaolô cho biết Chúa ban cho hội thánh những ân tứ nào? Câu hỏi thứ tư. Việc Chúa ban ân tứ cho hội thánh là để phục vụ cho mục đích nào? Ai là người có trách nhiệm huấn luyện và ai là người có trách nhiệm gây dựng cũng như phát triển hội thánh? Câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào qua phần Sứ đồ Phaolô trình bày về ân tứ và bạn đã có quyết định nào để phát huy ân tứ Chúa ban cho mình? Có người đã đặt cho thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 1 đến câu 16, tựa đề là Khác biệt nhưng hợp nhất. Phần Kinh Thánh đọc lần trước cho hay, trong Chúa tất cả chúng ta đều là một và hiệp nhất trong Chúa. Tuy nhiên, mỗi phần tử trong hội thánh lại là một cá thể khác nhau. Có những tính tình, khả năng khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong Chúa, chúng ta vẫn giữ những cá tính đặc biệt của mình, nhưng vẫn có thể kết hợp làm một. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay nói về những ơn hay ân tứ Chúa ban cho hội thánh. Chúng ta có thể học về các ơn này khi đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 và thư Roma. Chữ nhưng ở đầu câu 7 nhấn mạnh dù chúng ta là một, dù chúng ta có những điều giống nhau, nhưng mỗi người lại được Chúa ban cho những ơn khác nhau, tùy theo sự phân phối của Chúa. Ơn hay ân tứ là những khả năng đặc biệt Chúa ban cho mỗi người để phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô đã kể rõ những ân tứ này trong thư Roma chương 12, từ câu 6 đến câu 8. Thư Corinto nhất chương 12, từ câu 8 đến câu 10. Và thư Ê-phê-sô chương 4, câu 11. Các câu kinh thánh chúng ta vừa đọc hôm nay cho thấy những điều sau đây về ơn hay ân tứ. Thứ nhất, bất cứ người nào tin Chúa cũng đều nhận được ơn để phục vụ Chúa. Phaolô viết, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Điều chúng ta cần làm là tìm xem Chúa đã ban cho chúng ta ân tứ nào để phát triển và sử dụng ân tứ ấy đúng chỗ, đúng mức để đem lại kết quả cho Chúa. Thứ nhì, ân tứ của chúng ta tùy thuộc nơi sự ban phát của Chúa. Nói khác đi, chính Chúa là nguồn của mọi ơn. Vì những tài năng chúng ta có là của Chúa ban cho. Vì thế, chúng ta nên sử dụng đúng để phục vụ Chúa. Thay vì tự hào, kiêu căng và xem thường những người không có tài năng giống như mình. Thứ ba, việc Chúa ban ân tứ cho mỗi người ứng nghiệm lời Thánh Kinh đã nói trước. Phaolô trích Thi Thiên chương 68 câu 18 để cho chúng ta thấy điều đó. Hai câu 9 và 10 là lời giải thích thêm về câu Ngài đã lên. Sứ đồ Phaolô trưng dẫn Kinh Thánh với mục tiêu muốn chứng minh là chính Chúa đã hạ mình, trở thành người để cứu người. Và khi về trời, Ngài đã ban ơn cho các tín hữu để họ có thể phục vụ Ngài. Qua những điều sứ đồ Phaolô trình bày, trước hết, chúng ta cảm ơn Chúa đã trở thành người như chúng ta để cứu chúng ta, và Ngài đã ban ơn cho mỗi người để chúng ta có thể phục vụ Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta biết rõ ơn Chúa đã ban cho mình để hết lòng phát triển và sử dụng những ơn đó mà phục vụ Chúa. Tiếp tục trình bày về ân tứ. Trong các câu 11 và 12, sứ đồ Phaolô nói chi tiết hơn về những ân tứ và cho thấy Chúa ban các ân tứ đó với mục đích nào. Ông nói, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Qua các câu này, chúng ta thấy những ân tứ Chúa ban cho hội thánh, gồm có ân tứ làm sứ đồ, làm tiên tri, làm thầy giảng tin lành, làm mục sư và giáo sư. Trước hết, những người được ban ơn sứ đồ là những người được thụ giáo trực tiếp với Chúa Giê-xu và được biết Chúa tận mặt. Đây là từ ngữ thường được dùng để chỉ 12 môn đệ của Chúa. Tuy nhiên, cũng có khi được dùng để nói đến những người được gặp Chúa phục sinh và được Chúa giao cho trách nhiệm truyền bá đạo. Có thể nói ngày nay, chức vụ sứ đồ tương đương với chức vụ của các giáo sĩ tiền phong, tức là những người đi ra rao giảng phúc âm ở những nơi chưa có ai đến rao giảng. Thứ nhì, tiên tri. Đây là những người được Chúa mặc khải về những việc sẽ xảy ra trong tương lai để nói lại cho mọi người biết. Trong Cựu Ước, các tiên tri là người nhận mệnh lệnh của Chúa để truyền lại cho dân chúng. Có thể nói, chức vụ rao giảng lời Chúa ngày nay tương đương với chức vụ tiên tri ngày xưa. Thứ ba, thầy giảng tin lành. Là những người có ơn đặc biệt trong việc truyền giảng phúc âm và thường đi từ nơi này đến nơi kia để truyền bá đạo. Thứ tư, mục sư và giáo sư. Theo cách kết cấu văn phạm trong câu này, hai chữ mục sư và giáo sư đi chung với nhau. Do đó, có nghĩa là người được ơn làm mục sư cũng có ơn làm giáo sư. Nói khác đi, trách nhiệm của người chăn bầy chẳng những là chăm sóc và khuyên bảo, nhưng cũng gồm cả dạy dỗ và hướng dẫn nữa. Trên đây là bốn ân tứ đặc biệt Chúa ban cho hội thánh, với mục đích trang bị hội thánh để phục vụ Ngài. Từ được trọn vẹn, nghĩa là được trang bị. Chúa ban cho hội thánh những người có khả năng đặc biệt về giảng dạy, chăm sóc, thăm viếng, v.v. Chúa muốn qua những người đó, các tín hữu trong hội thánh được nuôi dưỡng trưởng thành để lo công việc Chúa. Tóm lại, hội thánh có các vị mục sư, truyền đạo hay những người có khả năng hướng dẫn là để huấn luyện các tín hữu, và chính các tín hữu là những người sẽ đứng ra lo công việc Chúa. Nhiệm vụ chính của những người có ơn là trang bị cho các tín hữu. Còn nhiệm vụ của các tín hữu là chung sức nhau để gây dựng và phát triển hội thánh. Có thể nói, các vị mục sư và truyền đạo là những huấn luyện viên đào tạo tín hữu thành người phục vụ Chúa, đặc biệt là trong việc truyền bá đạo Chúa cho người chung quanh. Nắm vững vấn đề này, chúng ta sẽ không cho rằng phục vụ Chúa là việc của các mục sư truyền đạo, nhưng thấy rõ đó là trách nhiệm của tất cả mọi người trong hội thánh. Các vị mục sư truyền đạo và giáo sĩ là những người Chúa dùng để huấn luyện chúng ta làm công việc Chúa. Điều này cũng nhắc những người trong địa vị lãnh đạo phải hướng dẫn và huấn luyện thế nào để các tín hữu trong hội thánh có thể đứng ra gánh vác công việc Chúa, còn người lãnh đạo sẽ đứng bên cạnh, sẵn sàng hướng dẫn và khích lệ các tín hữu. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho trong hội thánh những người có ân tứ đặc biệt để hướng dẫn các tín hữu phục vụ Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết rõ ơn Chúa đã ban cho mình, để chúng ta dấn thân phục vụ Chúa trong môi trường thích hợp, nhằm gây dựng hội thánh và làm rạng danh Chúa.
Giêsu Chúa ơi, con xin Ngài ban ơn và tha thứ lòng con lãng quên. Lời Ngài giúp con yêu thương người anh em, cùng chia sẻ điều con đang có. Vì Giêsu đã
bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 17, Đoàn kết trong hội thánh, phần 3, Gây dựng hội thánh trưởng thành. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Chúa ràng buộc chúng con, cuộc đời gió lòng con không phai, tình yêu trong Chúa ôi cao sâu, đến với nhau bằng tình yêu ấy. Chúa bên anh, Ngài bên tôi, không lìa xa.